Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakalakropoulou và đoàn đại biểu cấp cao của Hy Lạp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí, tham quan văn miếu và dự một số sự kiện tại địa phương. Tổng thống Hy Lạp khẳng định chuyến thăm nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.
Cũng sáng nay tại nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saisomphom Phomvihan đã tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngay sau lễ đón, hai chủ tịch quốc hội đã tiến hành hội đàm. Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, cũng như quan hệ hợp tác truyền thống giữa quốc hội hai nước đi vào chiều sâu. Đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội tại các diễn đàn đa phương.
Đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra và tìm hiểu về những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường sử dụng vốn gia ODA của chính phủ Hungary. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Cần Thơ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các công trình, tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm mang tính đột phá để phát triển thành phố cũng như tạo sức lan tỏa để phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng.
Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với ông Lee Nam Khi, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc châu Á. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố mong Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố Cần Thơ, quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư đến các nhà đầu tư Hàn Quốc. Thành phố Cần Thơ cam kết hỗ trợ, cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục liên quan về đầu tư theo quy định, bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Ông Lee Nam Khi, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc châu Á cho biết, Hàn Quốc quan tâm đến các vấn đề thay đổi công nghệ, môi trường đầu tư và cam kết sẽ có những kết nối hỗ trợ thành phố Cần Thơ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giải thưởng năm nay được trao cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy, giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng.
Sau một tháng, cả nước có 14 triệu người nhận được hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử. Bộ Y tế bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử từ ngày 15 tháng 4. Hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC COVID. Người dân có thể truy cập ứng dụng này vào một hộ chiếu vaccine hiển thị trên màn hình.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa thống nhất phương án xây dựng và tổ chức đấu thầu các gói thầu trong dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 923. Theo đó, dự án này có điểm đầu giáp với đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đoạn thuộc huyện Phong Điền và điểm cuối giao với quốc lộ 91 đoạn thuộc quận Ô Môn với tổng chiều dài tuyến 13,8 km, được chia làm nhiều đoạn để xây dựng mới, gồm gói thầu số 1 đi từ điểm cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến đường tỉnh 923 hiện hữu, đoạn 2 từ cuối đoạn 1 đến cầu Ba Xe, quận Ô Môn và đoạn 3 từ cầu Ba Xe giáp với quốc lộ 91.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao 4.180,2 m² đất cho trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, huyện Phong Điền, sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng mục đích được giao, đúng quy định pháp luật đất đai, đúng ranh giới và chịu trách nhiệm về mọi biến động của khu đất được giao. Đồng thời liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày hôm nay 16 đến ngày 18 tháng 5, khu vực Nam Bộ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tiếp tục bị nén về phía Nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy. nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị vùng trũng thấp ven sông.
Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in tuyên bố ông sẵn sàng giúp Triều Tiên đối phó với đợt bùng phát lớn của dịch COVID-19. Theo đó, đề xuất gửi vaccine và các nguồn cung cấp cần thiết khác nếu Bình Nhưỡng đồng ý tiếp nhận. Tính đến tối ngày 16 tháng 5, số người có triệu chứng sốt tại Triều Tiên đã lên tới hơn 1.200.000 người, trong đó có 50 ca tử vong.
Các cuộc biểu tình trên khắp Iran vì giá lương thực tăng cao trong tuần qua đã khiến 5 người thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị lực lượng an ninh bắt giữ. Tình hình bất ổn tại quốc gia này bùng phát sau quyết định của chính phủ cắt giảm trợ cấp nhập khẩu thực phẩm, như một phần của kế hoạch thắt lưng buộc bụng do Tổng thống Ibrahim Raisi công bố hồi đầu tuần.
Một ngày sau vụ vừa livestream vừa bắn giết 10 người chủ yếu da màu ở New York, thêm một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà thờ ở phía nam bang California, lần này nhằm vào người gốc Á. Vụ xả súng đã khiến một người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ.
Cuối cùng là thông tin về giá vàng. Thưa quý vị, hôm nay thì công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 68.500.000 đồng một lượng, bán ra là 69.500.000 đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần qua thì giá vàng SJC cùng giảm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 1 triệu đồng một lượng.
Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68.400.000 đồng một lượng mua vào và bán ra ở mức 69.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Chênh lệch giá mua và bán vàng Doji đang là 800.000 đồng một lượng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.